Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh, kính chào tất cả quý vị thân hữu, quý vị tín hữu đã cùng đến đây để thờ phượng Chúa. Xin hoan nghênh tất cả các tôi tớ con cái của Chúa cùng dự phần ở trong sự thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay. Sáng hôm nay chúng ta cùng suy gẫm với nhau với chủ đề hãy là chính mình. Đôi khi chúng ta sống nó không có thật với cái con người của mình. Cho nên bài học của chúng ta buổi sáng hôm nay nhắc lại là chúng ta có nhìn lại ở trên đời sống của mình để thấy được con người thật của mình là như thế nào hay không. Thưa quý vị, có một vị mục sư nọ được hội thánh của mình rất là yêu mến, và họ thấy rằng vị mục sư của mình là một người rất là khiêm nhường. Cho nên trong một buổi sáng chủ nhật thì họ đã bày tỏ tấm lòng của họ đối với vị mục sư đó, và đã làm một cái huy chương để đeo lên cổ của vị mục sư, và trên đó ghi một cái dòng chữ rằng đây là vị mục sư khiêm nhường nhất của nước Mỹ. Và thưa quý vị, tuần lễ sau đó thì hội thánh họ lấy lại cái huy chương đó, vì lý do là buổi sáng hôm đó ông mục sư lên giảng và ông đeo cái huy chương mà hội thánh đã tặng cho. Có lẽ thể hiện đời sống của chúng ta ở trong tính chất của sự khiêm nhường là một điều mà chúng ta cần phải học đi học lại ở trong cuộc sống của mình. Và chúng ta sẽ suy gẫm với nhau qua tâm tình của vua David ở trong Thánh Thi 131 chúng ta đã đọc. Làm thế nào để chúng ta có thể bày tỏ ra được con người thật của chính chúng ta? Bởi vì sự khen ngợi của người khác có thể làm cho chúng ta không còn là chính mình nữa. Bởi vì sự đánh giá của những người khác có thể làm cho chúng ta không còn là chính mình nữa. Hoặc là sự so sánh mình với những người khác sẽ làm cho chúng ta không còn là chính mình nữa. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm lời Chúa qua Thánh Thi 131 này. Mục sư Charles Spurgeon đã nói về Thánh Thi này rằng Thánh Thi 131 là một Thánh Thi ngắn nhất để chúng ta đọc, nhưng lại là một Thánh Thi dài nhất để chúng ta học. Đọc thì rất ngắn, nhưng học để áp dụng cho mình thì đó là một điều rất dài. Vì vậy mục sư Spurgeon nói rằng đây là một cái thang ngắn nhưng sẽ nâng cuộc đời chúng ta lên ở trên những cái chỗ rất là cao. Chúng ta cùng dựa trên lời của Đức Chúa Trời để suy gẫm với nhau ba điều mà David cùng chia sẻ với chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Hãy là chính bản thân của mình. Điều thứ nhất đó là chúng ta cần phải học việc hạ mình ở trước mặt Đức Chúa Trời. Điều thứ hai là chúng ta hãy học đơn sơ đối với Chúa của chúng ta. Và điều thứ ba, chúng ta hãy học sự an nghỉ đối với Chúa. Chúng ta cầu nguyện và Chúa dùng lời Chúa soi dẫn cho chúng ta. Thưa Chúa, đứng trước lời của Ngài, chúng con soi mình và chúng con biết rằng chúng con không có giá trị. Nhiều lúc chúng con cứ tưởng rằng chúng con đã tốt lành bởi vì chúng con soi mình với tất cả những người chung quanh của chúng con. Chúng con lấy làm tự mãn về những điều chúng con đạt được. Nhưng David đã khuyên để khích lệ cho mỗi đời sống của chúng con, và chính Phaolô cũng khích lệ cho đời sống của chúng con rằng đừng nghĩ về mình cao quá, nhưng cần phải bình tâm để suy nghĩ lại đúng theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã ban phát cho mỗi người. Nên xin Chúa cho chúng con dựa trên đức tin mà Đức Chúa Trời đã cung cấp cho chúng con, để chúng con nhìn lại chính mình và chúng con thấy được rằng con người thật của chúng con như thế nào. Xin ban ơn để niềm tin của chúng con trở thành giá quý ở trước mặt Chúa. Chúa soi dẫn cho những điều con chia sẻ, khích lệ được cho ông bà anh chị em con trong niềm tin. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp ý với nhau và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Thì thứ nhất tôi muốn cùng với các bạn chị em suy gẫm với nhau đó là học hạ mình ở trước mặt Chúa. Câu thứ nhất, vua David nói như thế này: lạy Chúa, lòng tôi không tự cao, mắt tôi không tự đắc. Lời của Phaolô khích lệ cho chúng ta dựa trên câu gốc ở trong sách Roma đoạn 12 câu thứ 3. Ông nói rằng nhờ ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho tôi, và tôi xin nói với mỗi người trong anh em, đừng nghĩ về mình cao quá, nhưng hãy bình tâm suy nghĩ lại. Có lẽ nhiều người tín hữu nghĩ rằng là mình có một cái chỗ đứng tốt lành, nhưng Phaolô khích lệ rằng tôi lấy ân sủng của Chúa đã đãi ngộ tôi để khuyên rằng là mỗi người cần phải bình tâm để suy nghĩ lại. Và buổi sáng hôm nay chúng ta bình tâm suy nghĩ lại về cái chỗ đứng của mình ở trước mặt Đức Chúa Trời như thế nào. Thưa quý vị, tự cao nó là một cái khuynh hướng mà chúng ta tự đánh giá bản thân của mình khi chúng ta so sánh mình đối với những người khác, chúng ta cảm thấy mình vượt trội hơn. Nhưng sự khiêm nhường, tức là chúng ta phải nhận ra cái bản chất thật của con người mình là như thế nào. Ở trong tiếng Anh, cái chữ humanity diễn tả về sự khiêm nhường, nó có một cái gốc từ chữ Latin, nó là chữ humus. Cái chữ humus nó có nghĩa là một cái chất mùn đen mà nó đã vữa ra từ những cái cây, những cái lá khô, quý vị, để lâu ngày nó vữa ra cái chất mùn đen đó đó. Humus hay là khiêm nhường có nghĩa là cái bản chất nó là như vậy đó. Điều đó diễn tả lên điều gì? Tôi và các ông bạn cho em sinh ra vốn chỉ là bụi đất, và chúng ta không có điều gì giá trị để tự mãn hay là tự khoe mình. Vì vậy mà David khích lệ cho mỗi chúng ta là: lòng tôi sẽ không tự cao, mắt tôi sẽ không tự đắc. Và Paulo khích lệ cho chúng ta là đừng nghĩ về mình cao quá, nhưng cần phải bình tâm để suy nghĩ lại. Thưa quý vị, một vị mục sư có thể cảm thấy hãnh diện bởi vì nghĩ rằng sự giảng dạy của mình là tốt. Một người phục vụ có thể hãnh diện bởi vì nghĩ rằng sự đóng góp hy sinh của mình cho tập thể là nhiều. Một vị nhạc sĩ có thể hãnh diện bởi vì nghĩ rằng là tác phẩm của mình hay hơn những người khác. Một ca sĩ có thể hãnh diện bởi vì giọng hát của mình tốt hơn. Một người có thể dâng hiến hãnh diện bởi vì nghĩ rằng là tôi dâng nhiều hơn những người khác. Một người ban cho những người nghèo có thể là hãnh diện và coi thường những người mà mình đã từng giúp đỡ cho họ. Một người làm việc giỏi có thể hãnh diện bởi vì mình có một cái năng lực tốt hơn, một kiến thức tốt hơn. Thưa quý vị, tất cả những điều đó nó là một thứ bản chất tự nhiên trong con người tội lỗi của tôi và các bạn chị em. Và ma quỷ luôn luôn xúi dục cái bản chất này để mỗi người tự cảm thấy hãnh diện về bản thân của mình với những điều mình có. Tuy nhiên, chúng ta học từ nơi David cái tính chất của sự hạ mình ở trước mặt Chúa là như thế nào. Khi David nói rằng lòng tôi không tự cao, mắt tôi không tự đắc. Lòng tự cao có nghĩa là sự kiêu ngạo mà nó xuất phát từ bên trong chúng ta. Mắt tự đắc có nghĩa là sự kiêu ngạo mà nó xuất phát ra bên ngoài chúng ta. Khi nói lên lòng tôi không tự cao có nghĩa là David đã học cái sự khiêm hạ ngay từ phía bên trong của mình. Và việc học cái sự khiêm hạ này, nhận thức được cái sự khiêm hạ này, nó sẽ tiêu trừ cái việc mà chúng ta tự mãn về bản thân của mình khi chúng ta so sánh mình với những người khác. Và ông nói rằng mắt tôi không tự đắc, đó là một sự hạ mình từ phía bên ngoài. Học được sự khiêm hạ đó khi chúng ta so mình với Chúa, chứ không phải là so mình với tất cả những người chung quanh. David khi đã lên trên ngôi làm vua của Israel, một ngày nọ khi ông nhìn lại cái kết quả của mình ngồi ở trong cung điện cao sang, thì ông đã suy nghĩ đến một vấn đề. Và ông đã nói với tất cả những người chung quanh của mình rằng: ta nay sống ở trong cung điện bằng gỗ bá hương, còn rương giao ước của Đức Chúa Trời thì lại ở trong các bức màn. Và David nghĩ rằng mình cần phải làm một cái gì đó cho Đức Chúa Trời. Trong cái chỗ đứng của mình, David nghĩ rằng tôi muốn làm một cái gì đó cho Đức Chúa Trời. Ông muốn xây dựng cho Chúa một cái đền thờ, để rồi đem cái rương giao ước làm biểu tượng và sự hiện diện của Đức Chúa Trời đem đặt ở trong cái đền thờ đó. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng một vị tiên tri là Nathan đến để nói cho David biết về những cái suy nghĩ và cái mà ông nghĩ rằng là nó là điều tốt, là nên làm, mà ông có thể làm được cho Chúa, để David có thể học được cái bài học của sự khiêm hạ. Cuối cùng thì David đã phải nói với Chúa rằng: lạy Chúa của con là ai? Gia đình của con là gì mà Ngài đã đem con đến địa vị này? Khi không có sự khiêm hạ thì David nghĩ rằng tôi sẽ làm một cái gì đó cho Chúa, tôi sẽ xây đền thờ để rồi đem cái rương giao ước của Chúa vào trong đó cho nó tốt, cho nó xinh đẹp. Thế nhưng chính Đức Chúa Trời làm cho David nhận biết được rằng sở dĩ ông có thể được làm vua, sở dĩ ông có cái ngôi nước này, sở dĩ ông có cái địa vị này là vì Đức Chúa Trời đã làm cho ông. Trong đời sống tôi và các ông bạn chị em cũng vậy. Đức Chúa Trời muốn cho tôi và quý vị phải nhận ra cái giá trị thật của mình. Nếu chúng ta đem so mình với tất cả những người khác, chúng ta cảm thấy rằng có nhiều điều làm cho chúng ta hãnh diện. Nhưng Chúa nói đừng hài lòng về những gì chúng ta có thể làm cho Chúa, nhưng hãy tìm sự hài lòng trong những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta. Chúa đã phán với vua David rằng chính ta đã đem con ra từ nơi đồng cỏ giữa những nơi con đang chăn chiên để lập con lên mà cai trị dân Israel. Tôi và các ông bạn trên ngày hôm nay có thể có được một vị trí nào đó trong xã hội, có thể có được một kiến thức nào đó, có thể có một cái giá trị nhân phẩm nào đó trong đời sống của mình, là bởi vì Đức Chúa Trời đã nhặt đời sống của chúng ta từ trong chỗ tội lỗi và gọi chúng ta là con Đức Chúa Trời. Ngài làm một sự thay đổi ở trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta xem cái clip movie cho các em nhi đồng, từ một con sâu Đức Chúa Trời có thể làm thay đổi nó trở thành một con bướm. Giữa con sâu và con bướm nó là hai đời sống hoàn toàn khác nhau, nhưng lại là một con. Từ con sâu ăn lá bò lóc dóc ở dưới đất, quanh quẩn ở trong một chỗ mọi người gớm ghê, lại có thể trở thành một con bướm bay ở trên cao, không ăn lá nữa mà hút xương hút mật, không ở một chỗ nữa mà bay khắp mọi nơi và được mọi người yêu mến. Đó là sự biến đổi Đức Chúa Trời làm trên một tạo vật, và sự biến đổi đó Đức Chúa Trời làm cho một tội nhân có thể trở thành một thánh nhân. Vì vậy hãy nhìn về những việc Đức Chúa Trời làm cho mình. Một ngày nào khi Chúa Giê-xu sai các môn đồ của Chúa đi ra để bày tỏ về phúc âm, thì Chúa ban cho họ quyền năng để họ có thể chữa bệnh được, để họ có thể đuổi quỷ được, để người ta biết về Đức Chúa Trời. Ở trong sách Luca đoạn 10, khi kể lại câu chuyện này, thì các môn đồ trở về hãnh diện khoe với Chúa rằng: Thưa Thầy, nhờ danh của Chúa mà các quỷ khuất phục chúng con. Khi các môn đồ nói điều đó, họ nghĩ rằng họ nói như vậy sẽ làm cho Chúa vui lòng, bởi vì họ nhờ danh Chúa, và bây giờ họ không còn là những con người tầm thường nữa, bây giờ quỷ phải sợ họ. Chúa Giê-xu không ngạc nhiên về những điều đó. Chúa nói với họ rằng là chính ta đã ban cho các con những cái uy quyền đó. Các con có thể đạp ở trên rắn độc, ở trên bò cạp. Các con có thể tiêu trừ quyền năng của những kẻ thù nghịch mình. Không có điều gì làm hại các con được. Cái đó là cái mà Chúa cho. Vì vậy nếu như họ có làm được một cái điều gì, Chúa không ngạc nhiên. Bởi vì cái đó là cái Chúa làm qua đời sống của họ. Nhưng đây là cái mà Chúa khuyên họ, đây là cái mà Chúa khích lệ họ. Tuy nhiên đừng mừng vì cớ tà linh khuất phục trước các con, nhưng hãy mừng vì tên của các con được ghi ở trên trời. Họ đang vui mừng vì nghĩ rằng là mình đã trở thành một cái gì đó nó cao hơn quyền lực của ma quỷ, khiến cho các quỷ phải sợ. Nhưng Chúa nói rằng đó không phải là cái để vui. Cái vui là tên của các con được ghi ở trên trời. Cái đó không tiền bạc nào mua được. Cái đó không gì có thể đổi chác được. Vì vậy đừng vui về những gì các con đã làm cho Chúa. Hãy vui về những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta. Chúng ta có cái khuynh hướng hãnh diện về những thành tích của mình hơn là hân hạnh thấy Chúa đã sử dụng cuộc đời của mình. Chúng ta thích nhìn vào trong những kết quả của mình làm ra, thay vì chúng ta nhìn vào Đấng đã làm gì đó qua đời sống của chúng ta. Và cơ khích lệ cho chúng ta rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng Chúa ban ơn cho người khiêm nhường. Vì vậy đừng hài lòng về những điều của mình làm, hãy vui mừng về những điều Chúa làm, vì điều đó mới làm cho tôn vinh Đức Chúa Trời. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 16, Chúa khích lệ cho chúng ta điều gì? Sự sáng các con hãy chiếu ra ở trước mặt thiên hạ, để họ thấy công việc tốt đẹp của các con mà tôn vinh Cha của các con ở trên đời. Chúa cho chúng ta có thể bày tỏ ra một nếp sống tốt lành, nhưng mục đích không phải là để chính mình được khen ngợi, mà Đấng đã tạo ra mình và cứu rỗi mình được ngợi khen. Vì vậy Chúa Giê-xu dạy rằng nếu chúng ta làm gì thì hãy nói rằng: Thưa Chúa, chúng con chỉ là những đầy tớ vô ích. Điều chúng con làm đó là điều cần phải làm. Chúng ta chỉ làm công việc của mình, nhưng thực sự thì Đức Chúa Trời đang tác động vào những công việc đó để đem lại ảnh hưởng cho những người khác. Và đó là cách hạ mình mà David khích lệ cho tôi và tất cả các bạn trẻ. Điều thứ hai David khích lệ cho chúng ta đó là hãy học đơn sơ với Chúa. Học hạ mình trước mặt Chúa, nhưng chúng ta phải học để trở thành một con người đơn sơ. Ông nói rằng tôi không theo đuổi những việc quá vĩ đại hay quá diệu kỳ cho tôi. Không phải David là một người không có ý chí tiến thủ, không muốn vươn lên, nhưng đây là một câu nói của đức tin mà David đã nói. Đức tin là gì? Đức tin là phương tiện mà Đức Chúa Trời ban cho con dân của Đức Chúa Trời, để bởi đức tin đó có thể làm được những việc phi thường. Nhưng nếu một người chỉ có chạy theo những cái công việc phi thường, những cái công việc vĩ đại, thì điều đó chỉ làm thỏa mãn cho tri thức của họ, nhưng đó không còn là hành động của đức tin nữa. Đức Chúa Trời sử dụng đức tin để làm những việc phi thường. Nhưng nếu chúng ta chạy theo những công việc phi thường, thì chúng ta đang tự dùng sức của mình để làm thỏa mãn chính mình, chứ không phải là Đức Chúa Trời làm công việc của Ngài qua đời sống của chúng ta. Cũng ở trong sách Sa-mu-ên nhì đoạn 7 đó, David nói rằng: Ngài đã tỏ cho con biết rằng Ngài sẽ dựng nên cho con một triều đại. Bởi đức tin mà David biết rằng là chính Chúa ban cho mình ngôi nước này, Chúa ban cho mình cái địa vị này để trở thành vua cai trị cả Israel. Nhưng ông cầu nguyện với Chúa rằng: con cầu xin Ngài mãi mãi ban phước cho triều đại của tôi tới Chúa. Có nghĩa là trong đức tin David nhận biết rằng ngôi nước mà Đức Chúa Trời ban cho này nó có tồn tại hay không, nó có vững bền hay không, nó có kéo dài hay không là do Chúa chứ không phải là do mình. David nhận biết ra rằng mình chỉ là một phần tử nhỏ bé giữa dân sự Israel, và Đức Chúa Trời đã làm công việc của Ngài để Ngài bày tỏ sự vinh hiển, là bày tỏ sự vinh hiển giữa cả hội chúng của Chúa, chứ không phải là sự vinh hiển trên một cá nhân. Vì vậy ngày hôm nay khi Chúa lựa tôi và các ông bạn chân vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời được vinh hiển là trên cả hội thánh của Chúa, chứ không phải là sự vinh hiển ở trong một cá nhân. Cho nên Phaolô khích lệ chúng ta hãy bình tâm suy nghĩ lại đi, đúng theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã ban phát cho mình, hãy học để trở nên đơn sơ ở trước mặt Đức Chúa Trời. Có một cô gái mang tên là Carol làm việc ở trong một cửa tiệm. Một ngày nọ khi cô đi đến nơi, cái cửa xe đó cô đóng lại mà chưa kịp rút cái chìa khóa, cho nên cô bị lock out, không có mở cửa xe được. Không biết làm thế nào thì cô mới lấy điện thoại, cô gọi cho chồng. Mà không gặp được người chồng thì cô mới nhắn message rằng là xe em bị lock out, cho nên anh lấy cái chìa khóa khác lên mở dùm cái xe. Xong rồi thì cô đi vào ở trong tiệm để làm việc. Nhưng mà cô cứ suy nghĩ rằng là không biết mình có bị lock out thật không, cho nên cô đi ra cô kiểm tra lại coi cái xe mình như thế nào. Hồi sau cô đi ra lại, cô mở các cửa thì thấy cái cửa ở phía bên passenger nó mở. Thì cô mới nói, cái cửa này mở mà mình không biết. Nhưng mà mình đã lỡ gọi chồng là phải đem chìa khóa lên để mở xe rồi. Vì vậy cô không muốn chồng la mình là khờ khạo, cho nên cô vẫn để nguyên tất cả mọi thứ trong đó. Cô khóa cái cửa rồi đẩy lại. Sau một hồi cô làm việc xong thì gặp ông chủ tiệm. Ông chủ tiệm ra gặp cô và nói hồi nãy chồng cô có đi lên và nói với tôi rằng là ông ta đã lên và mở cửa xe dùm cho cô rồi, nhưng mà ông có nói rõ là ông mở cái cửa ở phía bên passenger nha. Thưa quý vị, cô gái này không biết rằng cánh cửa mở ra là chồng đã giúp đỡ cho mình, cứ nghĩ rằng chắc là cánh cửa nó đã mở sẵn. Trong đời sống tôi và các ông bạn chị em, nhiều khi chúng ta cũng vì cái uy tín của mình, vì cái sự tự mãn của bản thân mình, vì sự kiêu ngạo của mình mà chúng ta quên rằng là Chúa là đấng hay chăm sóc, và Ngài muốn chăm sóc chúng ta giống như là những con trẻ mà Ngài bồng ẵm trên tay vậy. Phaolô khích lệ cho chúng ta rằng phải bình tâm để suy nghĩ lại. Viết thư đó cho hội thánh Roma, ông Phaolô nói tiếp, ông đưa ra một cái hình ảnh là như ở trong một thân thể nó có nhiều phần, nhưng tất cả các phần không có cùng một chức năng. Mỗi cái chi thể nó là một cái nhiệm vụ của nó, nhưng điều quan trọng là chúng ta có thấy được cái chỗ đứng của mình ở trong thân thể đó hay không. Dù chúng ta có đông người nhưng chỉ có một thân thể. Điều đó có nghĩa rằng là khi người ta nhìn vào, người ta không thấy sự nổi bật của một chi thể, nhưng người ta có thể thấy được sự toàn hảo của một thân thể. Vì vậy khi Đức Chúa Trời sử dụng tôi và các ông bạn cho em trong hội thánh của Chúa, Chúa không muốn người ta nhìn vào để thấy những con người A, B, C, D nào đó nổi bật. Chúa muốn người ta nhìn vào và thấy cả giáo hội thánh của Đức Chúa Trời là một tổ chức mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự sống của Ngài qua đó. Vì vậy, Chúa giúp cho tôi và các bạn cho em là phải cần nhìn thấy cái chỗ đứng của mình ở trong thân thể mà Chúa sử dụng. Thưa quý vị, cái cần được nhìn thấy không phải là sự nổi bật của một chi thể, mà phải là sự toàn hảo của cả một thân thể mà Chúa đã kết hợp lại. Mỗi tín hữu chúng ta giống như là một mắt xích ở trong một cái sợi dây chuyền của Chúa. Mỗi tín hữu của chúng ta giống như là một cái mảnh puzzle được ráp lại để tạo nên một bức tranh của Chúa. Sự hiện hữu của chúng ta thật sự nó không quan trọng, nhưng sự hiện hữu chúng ta nó cần thiết. Cần thiết cho Đức Chúa Trời. Khi sợi dây mà không được kết nối lại bởi những cái vòng nối, khi mà bức tranh không được toàn hảo, có nghĩa rằng tôi đã không làm trọn cái trách nhiệm của mình. Và vì tôi không làm được trách nhiệm của mình thì sự vinh hiển sẽ không được tôn tặng cho Đức Chúa Trời. Hãy nhớ rằng không có một ngôi nhà nào có thể được xây dựng mà chỉ bởi một cây đinh. Không có một bản nhạc nào được hình thành mà chỉ có bởi một nốt nhạc. Không có một ban nhạc nào thành công mà chỉ có một người nào đó chơi nhạc cụ cho giỏi. Nhưng cây đinh nó là điều cần thiết. Nốt nhạc nó là điều cần thiết. Mọi người chơi nhạc cụ đều là cần thiết. Tất cả chúng ta đã được Đức Chúa Trời sáng tạo là cho Chúa và vì Chúa. Và khi Chúa kết nối chúng ta lại với nhau ở trong hội thánh, thì Đức Chúa Trời muốn chúng ta hãy sống cho nhau và vì nhau, để Đức Chúa Trời có thể được vinh hiển giữa dân sự của Chúa, được vinh hiển giữa hội thánh của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho chúng ta hãy học để trở nên đơn sơ ở trước mặt Chúa của chúng ta. Điều thứ ba khích lệ cho chúng ta, David nói rằng hãy học an nghỉ ở trong Chúa. Trong câu thứ hai ông nói rằng: nhưng tâm hồn tôi yên tĩnh và bình thản như đứa bé đã dứt sữa ở bên cạnh mẹ mình. Tâm hồn tôi bình thản ở trong tôi như đứa bé đã dứt sữa. Ở đây David đang dùng hình ảnh của một đứa trẻ, nhưng không phải là một đứa trẻ đã lớn mà là một đứa trẻ còn bú, để nói lên là cuộc đời của mỗi người chúng ta lệ thuộc ở nơi Đức Chúa Trời của chúng ta. Một đứa trẻ nó sẽ ngọ ngoại, nó sẽ khóc, nó sẽ khó chịu nếu như nó khát sữa. Nhưng khi đứa trẻ đã được bú no nê thì nó sẽ nằm và ngủ bình an. David muốn nói rằng tôi và các ông bạn chúng có Chúa, nhưng chúng ta có thực sự cảm thấy vui thỏa với Chúa của mình không? Hay chúng ta vẫn còn ngọ ngoại? Hay chúng ta vẫn còn đi tìm một cái gì đó trong cuộc sống? Hay chúng ta vẫn đang cố để có thêm được những cái gì đó ở phía bên ngoài? Chúng ta có thực sự dốc lòng để tìm kiếm Đức Chúa Trời, khám phá về Đức Chúa Trời của chúng ta không? Bởi vì Đức Chúa Trời luôn luôn có một chương trình tốt lành cho những người đặt niềm tin ở nơi Chúa của chúng ta. Hãy học được sự an nghỉ ở nơi Chúa. Có một câu chuyện đã xảy ra cho một người mang tên là James Bain. Có một cái vụ án ở tại Florida xảy ra trước đây. Năm 1974, khi James Bain mới có 19 tuổi, thì ông ta đã bị bắt vào tù. Và đến năm 54 tuổi, nghĩa là 35 năm sau, thì ông mới được thả ra. Và chính phủ của tiểu bang Florida đã tặng cho ông một cái áo, ở trên đó có ghi hai chữ là No Guilty, không có lỗi, không có tội. Thưa quý vị, 35 năm tù, James Bain đã phải chịu tù oan. Cái sự việc nó là như vậy: có một đứa bé trai 9 tuổi đã bị một người nam nào đó lạm dụng tình dục, bắt cóc, lạm dụng tình dục, rồi đem thả cái đứa trẻ trai đó ở trong bụi. Cảnh sát ở Florida họ cứu được cái đứa trẻ đó. Đứa trẻ nó mô tả đó là một người da đen, có râu. Cái sự mô tả quá đơn giản. Cảnh sát mới đưa 5 tấm ảnh của 5 người da đen có râu để cho đứa trẻ nhận dạng một trong 5 hình ảnh này ai là người mà đã đối xử với đứa trẻ đó một cách không tốt lành. Thì đứa trẻ đã chỉ vào cái hình ảnh của James Bain đó. Người ta đã bắt James. Và ông ta nói rằng tôi không có làm điều gì sai trật cả. Nhưng James đã bị bắt vào trong tù. Cho đến năm 2009, khi tòa án xét lại trường hợp của James Bain và tuyên bố rằng không có tội lỗi gì hết, Người ta có một cái buổi hội nghị và phóng viên của một nhà báo đã hỏi rằng: thưa ông có cảm thấy thù hận hay giận dữ cho những gì đã xảy ra cho mình hay không? James nói rằng: thưa tôi không. Tại sao không? Tại vì tôi vẫn có Chúa. James là một người từ nhỏ biết về Chúa Giê-xu, nhưng lớn lên ông đã từ chối Chúa Giê-xu và không thờ phượng. Và chính Đức Chúa Trời đã để cho cái sự kiện James bị bắt vào trong tù đó, tại trong nhà tù ông đã thật sự gặp được Chúa và bắt đầu yêu mến Đức Chúa Trời. Thì phóng viên hỏi ông James đó là: bây giờ ông ước muốn điều gì? Ông James nói rằng: tôi chẳng có ước muốn gì lúc này. Tôi chỉ ao ước là tôi được trở về để sum họp với gia đình của tôi, bởi vì quá lâu tôi bị xa cách với gia đình. Chánh án Jason là người đã ký sắc lệnh cho ông được tự do, chúc mừng cho ông, rồi thì tặng cho ông một cái cell phone để ông gọi về cho mẹ của mình. Lúc đó bà cụ đã 77 tuổi, mắt thì đã lòa, chân thì đã yếu, không có mặt ở trong cái phiên tòa đó. Nhưng James không biết sử dụng cái phone, bởi vì đó là một sản phẩm hoàn toàn mới. Khi ông ta năm 1974 bị bắt, chưa có cell phone để sử dụng. Phóng viên hỏi rằng là: ông nghĩ gì về người đàn ông đã gây tội và ở bên ngoài pháp luật? James nói rằng: đó là việc của Đức Chúa Trời. Chúa đã chăm sóc tôi vì Ngài thấy tôi là một người vô tội. Chúa sẽ trừng phạt nếu như Chúa thấy người đó là một người có tội. Nhưng bản thân tôi không thù hận với ai cả. Mẹ của James là bà Sarah Reed nói rằng: lúc nó vào ở trong tù thì nó chỉ là một đứa trẻ mới lớn, nó quá đau khổ. Nhưng chính Đức Chúa Trời đã chăm sóc cho nó, và Ngài cũng cho tôi có sức khỏe để ngày hôm nay tôi có thể gặp lại đứa con của tôi. Khi người ta hỏi James rằng: bây giờ thì ông muốn làm gì? James nói rằng: tôi muốn đi học, bởi vì tôi đã bị ngưng học từ quá lâu. Người ta hỏi rằng là: ông có dự định đi đâu không? James nói rằng: tôi không muốn đi đâu cả, tôi chỉ muốn ở bên cạnh để chăm sóc cho mẹ của tôi, bởi vì tôi chưa hề được chăm sóc cho mẹ. Người ta hỏi rằng: tương lai ông sẽ làm gì? Thì James nói rằng: từ những ngày ở trong tù, tôi là một người thợ hàng thiết. Và tôi nghĩ rằng đó cũng là một công việc tốt, một công việc thích hợp cho tôi. Cho nên trong tương lai tôi sẽ tiếp tục học để nâng cao thêm tay nghề của mình. Cái người mà đã ra lệnh bắt ông James ngày xưa đó là Brad Gill, 78 tuổi rồi. Ông nói rằng là: ngày hôm nay khoa học có nhiều cái sự tiến triển, tiến bộ, nhưng mà khoa học không thể bù đắp gì cho James về những năm mà James ở trong tù đó. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời vẫn quan tâm đến James. Từ trong tù đó năm 2001 thì James đã 4 lần khiếu nại với tòa án về tình trạng của mình là mình không có tội. Nhưng mà đơn khiếu nại của James Bain bị tòa từ chối. Cho đến năm 2009, tức là lần khiếu nại thứ 5 của ông, thì ông mới được tha. Có lẽ thắc mắc rằng tại sao Đức Chúa Trời để cho James Bain ở trong tù quá lâu mà Ngài không đem ông ra sớm hơn? Thưa quý vị, có lẽ chúng ta không nhìn thấy được những diễn tiến xảy ra trong đời sống, nhưng Đức Chúa Trời thì Ngài lại nhìn thấy tất cả mọi sự việc. Ngài biết tất cả những diễn tiến xảy ra. Đến năm 2008 thì tiểu bang Florida họ ra một cái lệnh mới, đó là nếu James đã bị bắt oan thì mỗi năm ông sẽ được bù lại là $50,000. Như vậy trong suốt 35 năm tù của ông được nhà nước đền bồi lại là $1,750,000 theo luật pháp. Đức Chúa Trời bắt James phải ở lại trong đó chờ đợi để khi James ra thì ông ta có được một tài sản. Chẳng như Đức Chúa Trời quan tâm đến việc là cho James gặp lại Chúa, cho James thay đổi, nhưng Đức Chúa Trời cũng chuẩn bị cho James để ông ta có được một cuộc sống tốt lành khi ra khỏi tù. Thưa quý vị, bà Sarah đã cho James chiếc xe Toyota Camry 1992 của bà ta và cho cái ngôi nhà của mình cho đứa con đó. James đã học được sự an nghỉ từ nơi Chúa. Tôi không thù hận ai cả. Đức Chúa Trời là đấng biết tất cả mọi sự. Chính Chúa thật sự đã thấy niềm tin của James từ những ngày ở trong tù, và Đức Chúa Trời đã tập cho James an nghỉ ở trong Ngài. Thưa quý vị, những hoàn cảnh, những nan đề, những sự khó khăn có thể xảy ra cho đời sống tôi và các ông bà anh chị em, nhưng Chúa muốn chúng ta hãy học tập để an nghỉ nơi Chúa. Và để biết tôi nói về cái sự an nghỉ của mình nơi Chúa là tâm hồn của tôi yên tĩnh và bình thản, giống như là đứa bé đã dứt sữa ở bên cạnh mẹ mình. Chỉ có khi an nghỉ trong tình yêu của Chúa thì chúng ta mới cảm thấy mình no đủ, và không có một cái gì đó nó làm cho chúng ta cảm thấy bực dọc, cảm thấy khó chịu, cảm thấy cay đắng, cảm thấy thiếu thốn. Chúng ta sẽ bình thản giống như là một đứa bé đã dứt sữa nằm bên cạnh mình. Thưa quý vị, ở trong thế giới chúng ta đang sống, có biết bao nhiêu người có đầy đủ tất cả mọi sự, họ vượt trội hơn chúng ta, nhưng cuộc đời của họ thì ra sao? Bà Anna Nicole Smith là một người mẫu playboy. Có lẽ nhiều người biết khi TV chiếu cuộc đời của người phụ nữ này. Nhưng người phụ nữ này đã chết vào tuổi 35 chỉ vì cảm thấy cuộc đời của mình cô đơn quá. Một người khác là Lee Jong Hun, là con gái của chủ tịch Samsung. Cô này sở hữu một gia tài rất lớn nhưng chết tuổi 26 bởi vì cảm thấy rằng thất tình. Michael Jackson là một ca sĩ nổi tiếng, sự nghiệp đang vươn lên, tài sản có dồi dào, nhưng chết ở trong tuổi 50 bởi vì những sức ép của cuộc sống. David Carradine là một diễn viên xuất sắc của người Mỹ, đóng phim, chết vì trầm cảm ở tại Florida khi đang đóng phim, thắt cổ mà chết. Có lẽ rất là nhiều người như vậy, có địa vị, có danh vọng, có tiền bạc ở trong thế gian này, họ đi tìm cái chết chỉ vì cuộc sống của họ không có sự bình an ở trong Chúa. Người ta không thể dùng tài sản, người ta không thể dùng địa vị hay bất cứ điều gì mình có để đổi lại những gì tôi và các ông bà anh chị em đang có với Chúa của mình. Vì vậy, Phaolô khích lệ cho tôi và quý vị rằng hãy bình tâm suy nghĩ lại theo lượng đức tin của mình. Hãy làm cho mình được bình thản và an nghỉ ở bên Chúa như một đứa trẻ vừa dứt sữa bên mẹ mình vậy. Nguyện Chúa sẽ dùng cuộc đời của David với những lời thánh thi này khích lệ cho tôi và các bạn cho em tập để chúng ta có thể học hạ mình ở trước mặt Chúa, tập để chúng ta có thể học đơn sơ với Chúa, và tập để chúng ta có thể được an nghỉ trong Chúa, vì đó là những điều chúng ta đang có. Đừng nghĩ về mình cao quá, hãy bình tâm suy nghĩ lại theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người chúng ta. Nguyện Chúa sẽ ban phước cho tất cả các bạn chị em. Tôi trân trọng kính mời hội thánh cùng đứng lên. Chúng ta sẽ cùng đọc lại với nhau câu kinh thánh chọn làm câu gốc của chúng ta. Xin Chúa dùng lời này để khích lệ lại cho đời sống của mình trên những ngày theo Chúa. Xin chúng ta cùng đọc. Vì nhờ ân sủng Chúa ban cho tôi xin nói với mỗi người trong anh chị em, đừng nghĩ về mình cao quá, nhưng hãy bình tâm suy nghĩ đúng theo lượng đức tin Đức Chúa Trời đã ban phát cho mình. Chúng ta cùng cầu nguyện. Kính thưa Chúa Giáo yêu của chúng con, cảm ơn Chúa cho chúng con có một đức tin đặt nơi Chúa Giêsu, là Đấng đã đến để đem cuộc đời của chúng con từ địa vị của một tội nhân, một người bị xa cách đối với Đức Chúa Trời, để trở thành con của Chúa và gọi Chúa là cha của chúng con ở trên trời. Chúng con cảm ơn Chúa vì trong sự yêu thương đó, Chúa luôn luôn theo dõi từng cuộc đời của chúng con, và Ngài có thể thấy được tất cả những điều có thể làm ảnh hưởng trên đời sống của chúng con không kinh nghiệm được một cuộc đời phước hạnh. Cho nên ma quỷ thì sử dụng sự yếu đuối của chúng con, ma quỷ có thể sử dụng những hoàn cảnh ở phía bên ngoài, ma quỷ có thể sử dụng những người chung quanh chúng con làm cho chúng con bị vấp phạm mà chúng con không biết. Nhưng buổi sáng hôm nay xin lời của Đức Chúa Trời nhắc cho chúng con thấy rằng David đã vì đức tin nương cậy nơi Đức Chúa Trời của mình để học cho biết như thế nào là một người khiêm hạ ở trước mặt Chúa. Chúng con sẽ không so mình với những người chung quanh, nhưng chúng con so mình với chính mình Chúa để thấy được rằng chúng con chẳng có giá trị gì cả. David đã học để trở thành đơn sơ với Chúa, học để biết được rằng cái chỗ đứng mà Chúa đã dành cho mình trên đất này là một chỗ đứng cần thiết, mà vì yêu chúng con, Chúa cho chúng con dự phần vào trong sự vinh hiển đó. Và David đã học để được bình an ở trong Chúa, giống như là một đứa trẻ đã tìm thấy được sự bình an sau khi đã được bố mẹ cách no nê. Chúa ơi, xin cho chúng con hưởng tình yêu của Đức Chúa Trời và cứ thèm khát để tìm hiểu, để được nhận lãnh nhiều hơn, để khám phá nhiều hơn về đấng mà chúng con đã tin cậy. Xin giúp đỡ để chúng con không tìm những điều khác từ trong trần gian này. Vì chúng con dẫu có được cả thế gian, nhưng nếu chúng con không có mối liên kết với Chúa, thì mãi mãi chúng con vẫn không bao giờ có được sự bình an trong tâm hồn của mình. Nguyện Chúa cho chúng con học được bài học này và bình thản suy nghĩ lại đời sống tâm linh của chúng con, suy nghĩ lại về đời sống đức tin của chúng con, để chúng con biết rằng có những sai lạc nào cần phải sửa lại trong đời sống. Chúa ban ơn trên tất cả mỗi người chúng con, tất cả các tôi tớ con cái của Chúa. Dù chúng con tin Chúa bao lâu, dù chúng con biết Chúa như thế nào, tất cả chúng con đều cần có Ngài trong đời sống. Và Chúa ơi, xin giúp để chúng con có thể được sống một cách đúng ý nghĩa. Chúng con cảm ơn Chúa. Tạ ơn Ngài vì những gì Chúa đã dạy dỗ, và xin Chúa ban phước cho Hội Thánh, ban phước cho các anh em tín hữu và thân hữu cùng đến dự nhóm chung với chúng con trong buổi sáng hôm nay. Chúng con biết ơn Ngài, hiệp ý với nhau và chân thành cầu nguyện. Trong danh của Chúa Giêsu Christ.